Trong khi Apollo ở tại Corinto, thì Phaolô đi khắp vùng cao hơn, rồi đến thành Epheso và gặp một số môn đồ ở đó. Phaolô nói với họ, khi tin, anh em đã nhận lãnh Thánh Linh chưa? Họ đáp rằng, không, chúng tôi thậm chí chưa từng nghe nói về Đức Thánh Linh. Phaolô nói rằng, vậy anh em nhận báp têm từ ai? Họ thưa rằng, là phép báp têm của Giăng. Vì vậy, Phaolô đáp lời họ, Giăng làm báp têm bằng phép báp têm của sự ăn năn. Ông dạy dân chúng rằng, họ nên tin nơi đấng sẽ đến sau ông, tức là Chúa Giêsu. Khi nghe như vậy, họ bèn chịu phép báp têm trong danh Chúa Giêsu. Rồi khi Phaolô đặt tay trên họ, Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ nói các thứ tiếng khác và nói tiên tri. Tất cả họ gồm khoảng 12 người. Phaolô vào nhà hội và giảng dĩ nói tại đó trong 3 tháng. Ông chủ tọa những buổi thảo luận và thuyết phục người ta về những điều liên quan đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng khi một số người Do Thái trở nên cứng lòng và bất tuân, họ bắt đầu nói xấu đạo của Chúa cứu thế trước đám đông. Vì vậy, Phaolô rời khỏi đó và đưa các tín hữu tránh xa họ. Ông bắt đầu giảng dạy tại giảng đường Tyrannu mỗi ngày. Việc này tiếp diễn trong 2 năm, cho đến khi tất cả những người sống tại Á Châu đều nghe lời của Chúa, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Đức Chúa Trời đang làm những công việc vĩ đại bởi tay của Phaolô, đến nỗi thậm chí người bệnh được chữa lành, uế linh ra khỏi người ta khi họ nắm lấy khăn và áo mà Phaolô đã mặc lên người. Tuy nhiên, có những thầy trừ tà người Do Thái đi khắp vùng đó, lấy danh Giêsu để dùng theo ý riêng mình. Họ xưng danh đó cho những ai bị tà linh ám. Họ nói rằng, bởi danh Giêsu mà Phaolô giảng, ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi. Những kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, một thầy tế lễ cả người Do Thái. Một tà linh đã trả lời họ rằng, Giêsu thì ta biết, Phaolô ta cũng biết, nhưng ngươi là ai? Tà linh ở trong người đó lao vào những thầy trừ tà này, chế ngự rồi đánh đập họ. Họ phải chạy trốn khỏi nhà đó, trần truồng và bị thương. Tất cả mọi người, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, sống tại Epheso đều biết việc này. Họ vô cùng sợ hãi và danh Chúa Giêsu được nể trọng. Ngoài ra, nhiều tín hữu đã đến, xưng ra và thừa nhận những việc ác mà họ đã làm. Nhiều người hành nghề ma thuật đã đem sách vở của mình ra đốt trước mặt mọi người. Giá trị của chúng tính ra là 50.000 nén bạc. Vậy, lời của Chúa được lan truyền rộng rãi một cách đầy quyền năng. Sau khi Phaolô hoàn tất chức vụ của mình tại Epheso, trong Thánh Linh, ông quyết định sẽ đi qua xứ Macedon và Achai trên đường đến Jerusalem. Ông nói rằng, sau khi đã ở đó, ta cũng phải ghé Roma nữa. Phaolô sai 2 môn đồ là Timôthê và Erat, những người đã giúp đỡ ông đi Macedon, còn ông thì ở tại Á Châu thêm ít lâu. Trong khoảng thời gian đó, có một sự náo loạn lớn liên quan đến đạo tại Epheso. Có một người thợ bạc nọ tên là Demetrius, là người làm những bức tượng nữ thần Diana bằng bạc, đem lại nhiều công ăn việc làm cho những người thợ thủ công. Vậy, ông ta tập hợp những người thợ làm nghề này lại và nói rằng, các ông biết rằng chúng ta làm được nhiều tiền nhờ nghề này. Các ông thấy và nghe rằng không chỉ tại Epheso mà hầu như khắp cả Á Châu. Tên Phaolô này đã thuyết phục và khiến nhiều người thay đổi. Hắn nói rằng chẳng có thần nào được làm bởi tay người ta. Chẳng những nghề nghiệp của chúng ta có nguy cơ không còn cần đến nữa, mà đền thờ nữ thần Diana vĩ đại của chúng ta cũng có thể bị coi không ra gì. Khi ấy, thậm chí vị nữ thần mà cả Á Châu cũng như cả thế giới thờ phượng có thể mất đi sự vĩ đại của mình. Khi nghe như vậy, họ vô cùng căm phẫn, bèn la lên rằng, vĩ đại thay là nữ thần Diana của người Epheso. Cả thành náo loạn và người ta kéo nhau chạy đến hí trường. Họ bắt những người bạn đồng hành của Phaolô là Gaius và Aristarch, là người Macedon. Phaolô muốn vào giữa đám đông dân chúng, nhưng các môn đồ không cho. Ngoài ra, một số quan chức của vùng Á Châu là bạn của Phaolô cũng chuyển lời kiên quyết bảo ông không được vào hí trường. Một số người gào kiểu này, số khác la kiểu khác bởi vì đám đông đang hỗn loạn. Thậm chí hầu hết mọi người không biết tại sao mình tập trung lại. Người Do Thái đưa Alexander ra khỏi đám đông để ông đứng trước mặt dân chúng. Alexander dùng tay ra hiệu muốn nói vài lời giải thích cho dân chúng. Nhưng khi họ nhận ra rằng ông là một người Do Thái, thì đồng thanh la lớn hơn nữa suốt 2 giờ đồng hồ rằng: "Vĩ đại thay là nữ thần Diane của người Epheso." Khi đã khiến đám đông yên lặng, viên thư ký thành phố nói: "Thưa người dân thành Epheso, có ai mà không biết rằng thành Epheso của chúng ta là người giữ đền của Diane vĩ đại và tượng của nữ thần là pho tượng từ trời rơi xuống. Vậy, vì biết rằng đây là những điều không thể phủ nhận được, nên mọi người hãy giữ yên lặng và đừng manh động. Vì anh em đã đưa những người chẳng phải là những kẻ trộm cắp tài sản của đền thờ, cũng chẳng phải là những người bán bổ nữ thần của chúng ta đến tòa án. Vì vậy, nếu Demetrius và những người thợ thủ công cùng đi với ông ta muốn tố cáo ai, thì phải mở các phiên tòa và phải có các vị quan đầu tỉnh, cứ để họ kiện cáo nhau. Còn nếu anh em muốn giải quyết những vấn đề khác, thì phải giải quyết trong cuộc họp thường lệ. Vì nói thật, chúng ta có thể bị tố cáo vì sự náo loạn ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì để gây ra cuộc náo loạn này, và chúng ta sẽ không thể nào bào chữa cho mình được." Sau khi nói như vậy, ông giải tán đám đông.